Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta biết rằng cuộc sống dương thế là hữu hạn và chúng ta có cùng đích vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, chúng ta học được bài học thứ hai về thời gian. Thời gian dương thế là để sinh hoa trái cho Chúa. Đó là những việc lành phúc đức và nó sẽ đi theo chúng ta vào cõi phúc vĩnh hằng, như Thánh Gioan ghi lại trong sách Khải Huyền. Thần khí phán: phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Thiên Chúa ban cho chúng ta một cuộc đời dương thế là để mời gọi chúng ta sinh hoa trái cho Chúa. Mang lại hoa trái là những việc làm tốt lành ở bên ngoài, nhưng nó xuất phát từ một tấm lòng, từ một tâm hồn bên trong luôn gắn bó với Thiên Chúa. Đó chính là hoa trái của thần khí, bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Là Kitô hữu, chúng ta luôn hướng đến việc sinh hoa trái trong mối tương quan với Thiên Chúa. Những việc tốt lành bên ngoài chứng tỏ rằng chúng ta đã được đổi mới trong Chúa Kitô. Vậy, đâu là chìa khóa để mang lại hoa trái của thần khí? Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này rất xúc tích trong Tin Mừng Gioan: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Như vậy, mang lại hoa trái trong đời sống Kitô hữu đòi hỏi phải ở lại trong Chúa Giêsu. Khi chúng ta thực sự sống với Thiên Chúa, tức là có Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời, chúng ta ra hoa kết trái mà Thiên Chúa đã gieo trồng trong chúng ta, người đang hoạt động trong chúng ta. Vì vậy, việc chúng ta sinh hoa trái đơn giản chỉ là kết quả của những gì Thiên Chúa đã làm. Chúa Giêsu nói: không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Thánh Phaolô cũng nói như vậy trong thư Ê-phê-sô: quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống và thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Thật vậy, trọng tâm của chúng ta không phải là hoa trái chúng ta tạo ra, mà là sự kết hợp của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ chú trọng vào những việc làm bên ngoài, rất có thể chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào vẻ hào nhoáng giả tạo bên ngoài. Thật ra, chẳng có khó khăn gì để sống một thói quen tôn giáo bên ngoài, mà bên trong chẳng có mối tương quan nào với Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có thể rơi vào cái bẫy mặt tiền thánh thiện, nhưng bên trong không có sự biến đổi của con tim thực sự. Khi đó, hoa trái chúng ta mang lại là của riêng chúng ta, chứ không phải của Chúa Thánh Thần, và con tim của chúng ta thực sự đang thiếu tình yêu của Chúa Kitô. Mang lại hoa trái trong đời sống Kitô hữu không phải là nỗ lực sống công chính bằng sức riêng của chúng ta, mà là chú ý đến sự tăng trưởng mỗi ngày trong việc đi theo Chúa Kitô, đấng mời gọi chúng ta biến đổi trong Chúa Thánh Thần và mau mắn vâng lời Thiên Chúa trong mọi sự Ngài kêu gọi chúng ta thi hành. Khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và từ bỏ những ước muốn xác thịt của riêng mình để sống theo con đường của Ngài, chúng ta sẽ sinh hoa trái trường cửu và trở thành muối và ánh sáng cho một thế giới đang cần Chúa Giêsu. Cuộc đời dương thế là cơ hội cho các tín hữu sinh nhiều hoa trái theo ân huệ như những nén bạc mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa. Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ căn cứ vào việc chúng ta sinh lợi từ những gì Ngài đã trao mà ban thưởng cho chúng ta. Khi cuộc sống dương thế là khoảng thời gian, là cơ hội để mang lại hoa trái tình yêu và sự thánh thiện, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của cuộc sống và học cách đón nhận nó trong tình yêu. Chúng ta sẽ lấp đầy cuộc sống của mình bằng tình yêu với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Nếu chúng ta sống như vậy, thì khi đối diện với Thiên Chúa vào ngày giờ cuối cùng, chúng ta sẽ trình diện với đôi bàn tay đầy hoa trái mà chúng ta đã sinh lợi trong cuộc đời mình. Những hoa trái này sẽ mở đường cho chúng ta bước vào đời sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, trong năm mới này, Chúa mời gọi chúng con sống với ý thức cuộc đời dương thế thực sự chỉ có ý nghĩa khi hy sinh cho người khác như Chúa đã hy sinh cho nhân loại. Đó là cách Chúa muốn chúng con sinh nhiều hoa trái thần khí. Xin cho chúng con ý thức rằng, chỉ có những gì chúng con làm với tình yêu mới thực sự tồn tại mãi qua thời gian. Amen.
Thân thương, ai buồn châu thương, tình người vui.